một con người mà cái nó có bị ngải, nó bị bùa, thí dụ một người thỉnh bùa về để sử dụng để làm gì đó, hoặc là thỉnh ngải, hoặc là như con nói con chữa bệnh thì con có thể con thỉnh phép này phép nọ về để con chữa cho con hết bệnh. Thì khi con hết bệnh rồi con không biết là con không tiễn trả cho thầy tổ. Nhiều khi con lo sợ con cứ giữ luôn, con không trả. Cho nên bây giờ nó theo, nó ám con. Mà một cái người có cái phần tà ám vào trong mình thì cái phần đó toát ra chung quanh mình một cái loại khí xấu, một cái loại âm khí, trập khí, tà khí, làm cho người đối diện thiếu thiện cảm với mình. Và con thuộc loại người đó. Bản thân con, cái khuôn mặt của con, bản thân cái khuôn mặt của con là nó đã thiếu cái nó đã thiếu cái thân thiện. Con sống cách biệt, con ít gần với mọi người. Dạ. Con sống cách biệt và con luôn tự ti mặc cảm. Con học đến đâu, con tốt nghiệp phổ thông chưa, con tốt nghiệp đại học chưa?
Con tới cao đẳng thôi cô.
Nhưng mà cái khuôn mặt của con chứng tỏ rằng con không bao giờ tự tin vào mình cả. Con thiếu tự tin, con rụt rè, con nhóc nhác, con nhu thuận, nhu hòa, con sợ sệt, con yếu nhược, tâm con yếu, lòng con yếu, tính cách con yếu, con thiếu dũng khí, con thiếu cái quyền biến. Con có giỏi đi nữa, con không bao giờ dám bộc lộ cái giỏi của con. Con luôn luôn con thấy con thua suốt mọi người. Mà con cũng chẳng có cái tâm muốn cầu cao hơn mọi người. Con có cái tâm thích an phận thủ thường. Mà cái sự an phận thủ thường con thì cô nghĩ rằng cái tâm con là tâm của một người thánh tu tập. Cái căn con là căn thánh cậu. Nhưng mà nó cũng đỡ một chỗ là cô thấy rằng con không có âm căn. Nó có một chỗ con không có âm căn. Thì nó có cái mừng con không có âm căn. Mà người không có âm căn thì xuống trần chỉ có hai cách. Một là hành đạo, hai là tu tập. Nếu con tu tập thì đúng hơn. Bởi vì một người thánh tu tập quay ở trong cái cõi trần thế này cứ sợ không? Sợ phạm tội, cho nên không dám nhúc nó chục rịch gì hết trơn á. Ngồi đâu đứng đâu cứng ngắc ở đó, giữ mình cho thật cứng, thật kỹ, thật nghiêm túc. Nếu cô nói thử con nghe. Thí dụ bản thân con, con thích ăn mặc kín đáo, không thích thí dụ người ta đàn ông trai cũng muốn cho mình, cho mọi người thấy mình ở một tầng lớp cao, cũng dây chuyền, rồi cũng đeo tay, cũng này, cũng nọ. Nói chung là cũng bộc lộ nhiều thứ lắm. Còn con thì giấu che, con lại không thích bộc lộ. Mà con ăn mặc thì con ăn mặc rất là đàng hoàng, chững chạc, đỉnh đạt. Chứ con không ăn mặc phóng túng, buông lung. Thí dụ con đi chiếc xe, con cũng không thích đi chiếc xe mà bắt bề ngoài sang trọng. Con thích một cái gì cũng nhu thuận. Con thích một cái màu nó điều hòa, nó nhẹ nhàng, nó thanh cảnh. Thì như vậy cô đồ chừng con là một thánh tu tập. Khi tình nguyện xuống trần nguyền này thì những vị thánh tu tập xuống trần miền để thử thách sự chịu đựng của mình với cái xô bồ, cái náo loạn của cuộc sống. Thì cái người thánh tu tập mà như con mà hành đạo thì thường thiếu ý chí quyết đoán bởi vì sợ phạm lỗi. Cũng không sao cả. Không phải rồi, nói sợ phạm lỗi, người ta nói một người không dám bước đi vì sợ té gãy chân thì chẳng khác nào cái chân đã bị gãy. Có nghĩa là ta muốn hành đạo, ta vẫn cứ hành đạo thì cái gì ta thiếu ta sẽ được bổ sung bằng năng lượng, bằng cái khả năng, bằng sự phát tiết của tâm linh. Thì con sẽ phát triển được cái khả năng tâm linh con nếu con tu tập. Thì nói chung bản thân con thì con không phải là người xấu, nhưng con co cụm lại, con khó gần với mọi người. Mọi người cũng thiếu có thích gần với con, không thích gần với con lắm. Trừ những người chân, người thiện, người lành thì lại thích chơi với con. Còn những người sốc giác, sốc nổi, những người này né xa con. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái mặt con đầy ngải. Bây giờ ngải dữ lắm, con phải giải hết ngải đi con mới mong được bình yên. Bởi vì nó sẽ bốc tỏa ra chung quanh người con khí cản phá, cản phá. Con đi đến đâu con cũng khó mà thông lắm bởi vì nó án con. Mà nếu con là một thánh tu tập thì cái nhãi nó vào con nó không hại con được, bởi vì phần linh căn đang ở trong con. Nếu con là một âm căn có tội mất đi đài, một vị thánh có tội mất đi đài thì nó sẽ hoành hành con thê thảm lắm. Hiện tại bây giờ thì tình hình con có ổn không?
Dạ, hiện tại tình hình con rất là ổn cô.
Trời.
Nhưng mà so với trước đây mấy năm về trước, đến hiện tại hôm nay thì con thay đổi rất là nhiều cô.
À.
Hiện tại mình nhìn lại mình thấy con ngỡ ngàng luôn á.
Thay đổi như thế nào?
Thay đổi từ cuộc sống, mình đỡ rụt rè hơn, mình tiếp xúc. Mình
ừ, rồi. Có thể là căng về con đó.
Mình về, dạ, về các nhận thức của mình, suy nghĩ về đời và đạo.
À. Con có không đi theo một đạo nào hết à?
Dạ không cô.
À, hình như cô thấy con đeo sợi dây chuyền cái mặt gì đó. Có mặt không?
Dạ, Phật Bà Quan Âm cô.
À,
Phật... đó là hồi trước đó là Thanh Y. Thanh Y nha cô, chứ không phải là Thiên Y.
À, rồi.
Thanh Y, Thánh Mẫu. Về là vô vô phát như cái dây chuyền đó đó cô.
À.
Mà đâu có đâu. Mà xong rồi có cái thời con xin là vô án lại, người ta đã được. Bây giờ con là không có cần nữa, không có cần phải do ấm nữa.
À.
Tại con đã trải qua rồi, con đã hiểu được rồi.
Rồi.
Thằng trên đó giờ đã độ để giúp cho con rồi.
Ừ, vậy là tốt rồi.
Thì có bảo, dạ, thì có bảo cho con, bây giờ là xin đi. Một là con xin, là hứa đến một lúc nào đó, là khi là đã đi tuổi đó, thì con sẽ ra, con giúp. Thì con cũng nguyện rồi. Nên thì ở trên thì cũng về giúp con rất là nhiều. À, nhưng mà ở trong cái ngủ của mình đó cô ạ, ở trên bờ báo đó ngày mai có việc gì như thế nào,
à,
dài tháng nữa sẽ có con sẽ đi đến cái điểm nào như thế nào,
à,
sẽ báo trước không?
Rồi như vậy thì cái phần của con Thanh không phải thánh tu tập, mà có thể là con chỉ tu tập khi nào đủ bản lĩnh, khi nào điểm ở trên mà trở về đủ hết, khi nào con vượt qua cái giai đoạn khảo đảo hành, à, gọi là rửa xác, thì là con sẽ được phát tiếp và con sẽ hành đạo độ đời. Đó, đó, đó. Bởi vì khi mà có người dạy, người dạy con, người chuẩn con, người chỉ đường con, có nghĩa là con có tổ, con có thầy, con có các đấng. Và con là người của ai đó, thì cái phần đó người ta hiện hữu, người ta dìu đỡ con trong từng bước chân trong cuộc đời. Thì cái điều đó rất là tốt đó. Thì bây giờ tùy con nói là con muốn học vị lê pháp, có phải không?
Dạ đúng rồi con, tôi đã nói với cô là cô nói với cô là cái đêm đó là con đã tới và gặp cô rồi.
Con tới nhà gặp cô là đêm nào?
Dạ, cái đêm trước buổi tối với cô đó, là con đã nằm mơ con thấy tới gặp cô rồi, và con thấy một cái trường năng lượng rất là đẹp.
À.
Tạo cái hình địa cầu.
Con tới con thấy đó. Con gặp cô ở đâu?
Ở nhà cô.
Ở nhà cô rồi. À, con thấy cô như thế nào?
Thì con thấy cô cũng như không hình gì thôi. Cái giấc mơ nó rất là chi tiết, chứ không phải là mơ, như mơ không. Tiền thì con mơ cái gì là cái điểm báo của phía trước.
À, tức là con mơ con chỉ biết rằng đó là cô, mà con có biết đó là cô là người như thế nào không?
Dạ không, con thấy cái hình bóng của cô rồi. Ngồi tới nói chuyện, thì tới là con nói thiệt nha. Tới, con thấy nghe con nói gì nha cô.
À,
con thấy tối rồi con cũng rất là bực mình, như là con nhắn tin cho cô, con kể cho cô mà con không trả lời á.
À, tại một năm trời cô không có trở lại cái file cũ cho nên rồi,
dạ.
Rồi sao con thật
nói chuyện với cô thì con nói là học được cái môn nhật ký của cô thì con thấy là như chính một phần bản thân của mình ở trong đó vậy.
À,
những cái đó là con cũng đã trải qua rồi, con hiểu được.
À,
xong rồi con kể với cô như thật sự cái cuộc đời của con những năm tháng mà gian nan vất vả.
Đúng rồi.
Thì lúc đó đang kể với cô, ô thì tự nhiên nó có một bệnh khủng và bệnh hành căn lại. Xong rồi cô có nói với con là đi vô mà lại Phật đi. Rồi con đi vô bàn thờ con lại thì ra thì nó hết thật. Xong rồi khi con nhìn con đàn lên trời đó cô ạ, thì con thấy là một những cái ánh sáng màu xanh như là cái sao băng á. Chạy nó tạo thành một hình mũi địa cầu trên bầu trời,
à,
hai bên hai phía một xanh đẹp lắm.
À,
theo ra một tỉnh,
tức là con mơ thấy sau khi con viết cái thư con viết cho cô mà con không thấy cô trả lời, thì con mơ thấy giấc mơ là con đến nhà gặp cô, phải không?
Dạ,
à, và rồi con gặp cô mà con cũng có hơi buồn bực là sao con nói mà cô không trả lời. Rồi cái cô bảo con đi vào lại Phật đi, thì con vào lại Phật, xong con quay trở ra thì con thấy cái phần điển màu xanh ở trên bầu trời tạo thành hình quả địa cầu rất là đẹp, phải không?
Dạ đúng rồi cô.
Rồi thì cô nói cho con nghe về cái phần của cô thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Có nghĩa là các đấng đưa đứa con của mình, hoặc là phần linh tử của mình, hoặc là người của mình để mà đến gặp cô. Đương nhiên là gặp cô, một là để cô hỗ trợ cho qua cái giai đoạn khó khăn hiện tại, hoặc là để tu tập, hoặc là để học cô, để mà gặp cô để tôi luyện, để được trở thành một vị thầy. Bởi vì ở chỗ của cô đó là hỗ trợ cho tất cả mọi người vô điều kiện. Cô không ăn tiền ăn bạc của ai, và cô đã chấp nhận làm một điều gì thì cô sẽ làm cho tới cùng, với điều kiện là bạn chịu theo tôi tới cùng. Vậy thôi. Tức là cho nên là các đấng, có dụ những người như là thầy tổ và các đấng ở trên cao hay chuyển đưa người, thí dụ những người đáng được cứu giúp thì chuyển đưa tới gặp cô, hoặc là những người muốn được xây chuyển. Đương nhiên rằng nếu đi học ở một pháp môn nào khác thì phải tốn tiền, và thậm chí tốn rất nhiều tiền để có thể học được một cái công năng, khai mở một công năng để có thể làm thầy thì không bao giờ là ít tiền cả. Nhưng mà ở chỗ của cô thì hỗ trợ cho các bạn là không ăn một đồng bạc nào. Nhưng là cô chắc chắn cô phải hỗ trợ cho các bạn đến nơi đến chốn, nếu các bạn đủ tâm lực để kiên trì theo cái pháp môn, theo cái cách của cô, thì cô hỗ trợ các bạn thay đổi, xoay chuyển để mà cho đến một ngày các bạn có thể làm một người thầy chữa bệnh cho người khác được như cô, như những huynh đệ khác. Đó. Thì nếu mà ở những cái chỗ khác muốn được khai căn, muốn cho căn về, thì người ta phải bỏ một số tiền lớn, có khi vài chục triệu, để đi đến đền chùa miếu mạo ở những văn phòng tứ phủ để mà người ta cúng một cái lễ khai căn. Mà lễ khai căn nó tốn rất là nhiều tiền. Còn ở đây cứ các bạn cứ học, các bạn học lên một cái cấp lớp nào đó, khi mà các bạn đủ lòng tin thì phần căn các bạn sẽ tự về. Và đến khi mà học cao hơn nữa, chừng lớp 14, 15 trở đi, khi mà đủ năng lực để hành đạo thì ở trên sẽ cho các bạn ấn hành đạo. Thì tất cả đều là vô điều kiện. Cho nên chính vì vậy thì những cái phần chân căn cao và chân căn có cái tâm muốn phụng sự, muốn hành trì, muốn hỗ trợ cho quần sanh thì thường các đấng hay đưa về chỗ của cô. Bởi vì chỗ của cô là đào luyện vô điều kiện. Vấn đề nó vậy. Thì tùy con, bây giờ con thích học thì cô hỗ trợ con học. Nhưng hiện tại bây giờ sức khỏe của cô kém, cô bệnh nhiều cho nên cô không có mở lớp trực tiếp, cũng như là gián tiếp cô cũng không mở, nhưng mà cô lựa chọn kỹ hơn một chút để mình có bỏ cái tâm trao tặng vô điều kiện cho những con người xứng đáng, con hiểu không? Thí dụ một người không tốt, một người cái đạo tâm không cao, một người chỉ xem cái đạo như là một chỗ để có quyền phép và công năng, thì những cái người đó mình hỗ trợ cho họ uổng công sức của mình. Bởi vì họ có thể đem cái công năng mà mình trao tặng cho họ đi để đánh đổi lấy cái danh, cái lợi, cái tiền, cái tài. À đó.
Vì con nghĩ là người ta chưa cả quen, ta chưa có hiểu được đâu cô. Không nghĩ là mình làm có gì cao siêu như thế cả.
Đúng rồi. Thành ra bây giờ cô không có dạy nhiều, cô không có nhận nhiều bạn nữa, nhưng mà cô có lựa chọn, cho nên cô bảo con gửi hình để cô xem phần căn cơ con có nên giúp, có nên để mà hỗ trợ hay không, thì cô hỗ trợ. Thì nói chung phần con cũng được. Nhà con, quê con ở đâu vậy? Con đang ở đâu vậy?
Con ở Khánh Hòa, hiện tại con đang làm ở Đắk Nông cô.
Ở Đắk Nông hả? Đắk Nông là Đắk Nông là Đắk Lắk, là Đà Lạt là gì hả?
Dạ đúng rồi.
Rồi được rồi. Vậy ở đó là ở nhà thuê đó hả? Chứ đâu có ở chung ba mẹ đó hả?
Không cô, ở cơ quan có mình con thôi. Mấy anh em ở cơ quan đó. Cái chỗ này hình như là có một cái dòng nhỏ.
Có cái gì, có gì?
Có dòng một cái nhỏ chết mười mấy năm về trước rồi.
Ở đâu là không có dòng?
Con thấy.
Nhiều lắm.
Dạ. Nhưng con thấy nó trong giấc mơ nó báo cho con biết là nó mất ở đây. Con không biết là nó mong muốn và cần cái điều gì.
Thì nó mất, bao giờ nó chẳng mong muốn được đi đầu thai. Dễ lắm, không có khó đâu con. Nhưng mà cô thì cô không làm, bởi vì cô làm bất cứ cái gì cô cũng phải trả giá nặng nề. cô sẽ cho mấy huynh trưởng làm. Mấy huynh làm thì cô bị đánh chéo chứ cô không bị đánh thẳng. Cô sẽ, nếu mà con muốn thì con cũng giúp vong, mà cô cũng muốn cứu thì cô sẽ cho con liên hệ với anh Linh hoặc anh San huynh trưởng. Anh Linh thì nhiều kinh nghiệm hơn, anh Linh sẽ hỗ trợ con. Anh San thì chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, thì cái những chuyện như thế này anh San chưa có quen. Anh San là huynh trưởng mới mà, anh Linh huynh trưởng mấy năm rồi, thì anh Linh sẽ làm cho con cái việc này. Anh Linh sẽ tiếp xúc với con, và chỉ cần con trụ thần trong cái gì mà con thấy, con kể với anh Linh rồi anh Linh sẽ trụ thần bên con và rước cái vong đó, đưa cái vong bé đó đi đầu thai ngay tức thì. Bởi vì trẻ con thì nó vô tội, nó chết, nó bị hồn siêu phách lạc lâu rồi thì nó đáng được ứng cứu, cho dù bất cứ trường hợp nào chết do cái gì, tức là từ 12 tuổi trở xuống là đáng được ứng cứu liền, không đưa đi đầu thai liền, không có phải là lâu lắc gì hết trơn, dễ lắm ha. Thì nếu con muốn thì con lên trên mạng con cứ viết anh, con cứ viết một cái thư đưa lên vị Lai Pháp, con nói anh Linh, em viết thư cho anh, cô Lan bảo em rằng viết cho anh để mà anh sắp xếp cho em được gia nhập vị Lai Pháp, và đồng thời là giúp cho một cái vong vậy, anh cho em nói chuyện với anh. Cô Lan nói vậy thì là Linh nói chuyện với con liền.
Mẹ con không biết là nó chưa thoát chưa, mà lâu mẹ con không thấy lại nữa. Thì nếu nếu mà để gặp con, mà để mà cho con thấy ấy, là chắc chắn là có một nhân như đó, hay là việc cầu xin như thế nào thì con cũng không biết như thế nào, thì con đứng lên con xin vậy thôi.
Là sao? Thì
là thường á thì người ta thấy, sao con thấy ấy, là chắc chắn là muốn nhờ giúp một cái việc gì đó. Thì hồi trước là con thường hay thấy con nằm lúc mà giữa mơ và tỉnh đó, con phải tâm thức mình vẫn còn biết đó, thì thường hay thấy, con thấy có thể thấy ma, thấy quỷ, thấy nhiều. Người ta còn con được có đi xem thì người ta bảo là cái này là người ta, một là người ta muốn thử, hai là người ta muốn siêu thoát,
đúng,
nhờ giúp. Nhưng mà con, người ta nói là con chưa có đủ lực để mà siêu thoát
thì đúng rồi, con chưa đủ lực đâu. Con muốn có cái lực để mà đưa người siêu thoát, cái thứ nhất con phải có ấn hành đạo, cái thứ nhì con phải học từ cấp lớp 15 trở đi thì con mới có thể làm được điều đó. Thì cái thời gian muốn như vậy thì tại vì con phải học 1 năm. Khi nào con cái công năng con cao được rồi, cái năng lực con đủ rồi, con mới có thể siêu thoát giúp cho người khác. Còn bây giờ con chưa thể làm điều đó. Con thấy thí dụ như các vị sư tu trong chùa, đâu phải vị sư nào cũng có thể hành theo pháp Phật. Muốn hành theo pháp Phật chỉ có một cái vị mà cao nhất ở trong chùa, hoặc là sư trụ trì, hoặc có lẽ thể là sư phó, là sư trưởng gì đó, nhưng mà không thể là tất cả. Con hiểu không? Thành ra là tùy con thôi. Nếu mà con có cái khao khát, con muốn giúp đời thì cô giúp con. Cô giúp con để là nối dài những bàn tay ứng cứu. Vậy thôi, cô giúp vô điều kiện. Rồi nếu con muốn, con sẽ điện thoại nói với anh Linh. Anh Linh cho em điện thoại, em nói chuyện với anh. Số điện thoại của anh là cô Lan cho, và cho em nói chuyện với anh để anh chỉ cho em cái cách thức để gia nhập vị Lai Pháp. Rồi anh cho em cái hẹn lúc chừng nào. Bởi vì anh Linh nó có công việc, nó không có công việc, nó có công việc rồi nó không có việc của công ty này nọ, thì nó kẹt, nó buổi tối nó mới rảnh. Thì con nói nó trước, nó sẽ hẹn thí dụ nửa tiếng nữa em gọi cho anh thì con sẽ gọi, không sao cả. Mấy huynh thải đều giúp vô điều kiện hết nha. Bây giờ cô sẽ chuyển cho con lên mạng Gmail này số điện thoại của anh Linh, rồi con điện cho anh Linh, con nói chuyện
không,
Linh.
Có rồi con có số anh Linh con để từng tiếp xúc cho anh.
Vậy thì con điện cho anh Linh, con nói cô Lan nói đã đồng ý để mà hỗ trợ cho em học vị Lai Pháp để phát nguyện hành đạo đồ đời. Thì bây giờ cô nói với anh là sắp xếp để cho em gia nhập vị Lai Pháp. Bây giờ trưa ngày mai con có rảnh không?
Trưa ngày mai
con đi làm phải không?
Dạ.
Nếu con rảnh, con thu xếp được chừng 12 giờ trưa, con có thể nghỉ, con có thể thu xếp được một đĩa trái cây, một bình hoa hay chung nước trắng, thì cô sẽ làm lễ gia nhập gián tiếp qua điện thoại cho con. Mà khi gia nhập gián tiếp qua điện thoại mà cô hành lễ thì cũng chẳng khác nào con gia nhập trực tiếp, bởi vì cô sẽ làm tại nhà thờ vị Lai Pháp thì cũng như gia nhập trực tiếp vậy đó. Còn nếu mà
làm được cô.
Ừ rồi, không được thì bữa khác, không sao cả, không được thì bữa khác nha. Rồi con có số điện thoại anh Linh, rồi con cứ nói chuyện với anh Linh. Còn cô thì cái vấn đề là cái số điện thoại của cô là chỉ cái trường hợp nào mà cô thấy cô muốn hỗ trợ thì cô mới cho số điện thoại. Và các bạn chỉ điện cho cô một lần thôi. Thí dụ cô nói chuyện với con xong một lần thôi, bởi vì cô rất là nhiều việc, cô không thể nói chuyện lâu dài với ai cả. Hoặc là thí dụ như cô không thể nói chuyện với con nhiều lần, cô nói chuyện với con là cô muốn soi căn cho con, cô muốn hỗ trợ con, và đồng thời lần đầu tiên nói chuyện với con thì cô cũng muốn động viên tinh thần của con để con đủ dũng khí mà bước vào con đường đạo. Vậy thôi ha. Thì sau này thì con cứ lên trên mạng và con nghe những file giảng, mà cái nào con thắc mắc, con không hiểu, con cứ việc viết tất cả mọi điều đều cứ công bố ở trên trang Vị Lê Pháp thì cô sẽ hỗ trợ giải đáp. Nhưng mà con đừng có điện thoại cho cô, bởi vì cô không có thời gian để tiếp điện thoại. Được chưa? Cô nói con nghe chưa?
Con hỏi cái này tí nha con.
Ừ.
Mà con nằm ngủ, con thấy có một vị bạn áo trắng hay dẫn con đi nhiều. Mà con có đi, có hỏi nói là người ta thì nó không có được lộ cơ cho biết.
À,
biết vị đó là
người ta thì nói chung là nếu người ta dẫn con đi chơi mà người ta không dẫn con đi đến chỗ xấu, chỗ hư hỏng, chỗ xa đà, chỗ ăn chơi, thì có nghĩa là người ta đang hướng dẫn con để mà chuyển cái tâm con theo cái đà để nhận được những luồng khí thanh ở nơi này, ở nơi khác. Thì vị đó là người ta giúp con đó, không có xấu đâu. Thì phần căn con, cô nói xuống trần không phải bị đi đài. Nếu con bị đi đài thì có thể tà ma quỷ mị nó hiện ra, nó hướng dẫn con đi vào đảo xấu. Nhưng mà nếu mà con tự con biết phân định, mà cô tin con biết phân định, con sẽ phân định được rằng cái hành động người đó dẫn con đi đến đâu đó, đến cửa chùa hoặc là đến nghĩa địa hoặc là đến chỗ ăn chơi xa đọa, thì con sẽ biết được người vị đó tốt hay xấu. Nếu mà họ dẫn con đi mà khi mà con tỉnh thức dậy sau một cái đêm mà con mơ giấc mơ mà họ dẫn con đi như vậy, mà con thấy tâm thần con nhẹ nhàng thanh thản, thì đó là người thanh dẫn con đi tìm đến khí thanh. Còn nếu mà sau một cái đêm ngủ con dậy con đau mình như tử, con chịu không nổi, con đi không nổi luôn, thì đó là người trọc đưa con vào ới trọc, con hiểu không?
Người đó dẫn hay những lúc mập nạn thì người đó dẫn hay cứu con?
À đó đó đó.
Những khi mà gặp người đó là cũng như tâm hồn nó thanh thản thoải mái.
Rồi rồi, như vậy thì đó là thầy cổ tổ của con, hoặc là sư huynh của con, của tiền căn con, của phần linh căn của con đó. Bây giờ họ biết con xuống đây, họ đi theo xuống, họ thấy con lúc nào con muộn phiền, con bất ngã, thì họ hiện ra, họ dìu đỡ con để họ muốn cho con đứng vững hơn, vững tâm, đừng có xa vào cái ngõ xấu. Nó vậy đó. Tốt lắm, không có sao đâu. Vậy là phần căn của con không chỉ tu tập mà con vẫn có thể hành đạo. Nhưng con muốn hành đạo thì con có nhiều công năng. Khi mà con luyện công năng con cao thì lúc đó cái tâm con sẽ có tự tin nhiều hơn, dũng khí nhiều hơn. Con sẽ không còn rụt rè như bây giờ nữa. Thì bây giờ con nhắn tin lên mạng anh Linh, cô Lan nói nhờ anh có thể anh giải ngải giùm em để cho em tu tập theo Vị Lai Pháp. Chứ không mà em mở luôn xa thì ngải nó sẽ quấn em là em không tu được. Cô nói như vậy, con viết cho anh Linh vậy thì anh Linh sẽ hẹn giờ anh Linh giải cho con nha.
Rồi
thôi chào nha. Rồi.
Dạ, dạ, dạ.
Thì xin mời ra mặt đi. Đánh tôi từ nãy giờ, phá từ nãy giờ tôi làm live show mà đừng tắt. Tôi làm live show mà cái nào cũng tiêu hết cái đó hết. Trời, làm live show mấy lần đều phá tiêu hết trơn. Trời ơi, tôi có tội gì mà đi theo đánh tôi hoài vậy hả? Bây giờ cậu bước ra đây, tôi đã nhìn thấy rồi. Đừng có lén lút nữa, đừng có lẩn khuất nữa. Đã có can đảm đánh tôi thì là muốn ra mặt trước mặt tôi thì ra mặt đây mà nói đi. Được rồi, đừng có không, tôi không cần quỳ xuống vậy. Cậu làm tôi đau rồi, cậu quỳ xuống rồi cậu nghĩ rằng tôi hết đau được sao? Cậu đứng lên đi. Và cậu là ai và cậu muốn gì? Tôi nhìn thấy cậu lạ lắm, nhưng mà cậu là một âm căn rất là dữ, rất là nặng nề. Cậu cho tôi biết cậu là ai vậy? Cậu gặp tôi có chuyện gì vậy hả? Tôi có lỗi gì với cậu? Cậu nói thẳng cho tôi biết. Nếu tôi có lỗi thì tôi tìm cách chuộc lỗi. Bằng không nói cho tôi biết cậu muốn gì. Nói đi. Âm căn của ai? Âm căn của tường à? Cậu là âm căn của tường à? Dạ phải thưa cô hai. Cậu đâu phải là âm căn của thần rồng đâu. Cậu đâu phải là thần rồng. Cậu là ai? Dạ thưa cô Hai, con chính là âm căn của thần rồng của cầu tường. À hôm trước là linh căn ra nói chuyện rồi phải không?
Dạ, hôm trước cũng xuất rồi.
Có âm căn không? Có âm căn nữa hả? Cậu muốn nói gì với tôi vậy? Cậu đánh tôi từ hồi nãy tới giờ, từ chiều tới giờ cậu theo tôi hồi nào giờ vậy hả? Cậu đánh tôi từ hồi nào giờ vậy? Cậu nói cho tôi nghe coi. Để tôi lọc xem hồi sáng giờ ai đánh tôi, trưa nay ai đánh tôi, chiều nay ai đánh tôi và tối nay ai đánh tôi. Trời ơi, hồi sáng giờ đánh tôi 3-4 chập rồi. Cậu đánh tôi từ lúc nào vậy? Cậu không nói sao? Bây giờ cậu muốn gì? Cậu nói đi. Tôi không muốn tiếp xúc lâu với cậu bởi vì rõ ràng cậu là người không biết đạo lý. Chiều nay cậu làm cho tôi lên tim làm mệt suốt buổi chiều nay, có phải không? Và tôi đau như tử, tôi đứng đi không nổi. Và bây giờ cậu đang xỉa vào vai tôi nãy giờ. Và cậu phá tiêu mấy cái lần tôi làm live show 3-4-5 lần gì cậu phá hết rồi, có phải vậy không? Được rồi, cậu nói đi. Nói xong rồi rồi ngay lập tức. Nếu không muốn tôi làm lớn chuyện, cậu nói đi. Cậu muốn gì tôi nói. Để làm chi? Dạ thưa cô Hai, con cầu xin cô Hai một lần đạo tràng vị Lê Pháp đi xuống Châu Đốc. Để làm chi vậy? Cậu nói để làm chi vậy? Dạ thưa cô Hai, để cho con được đem binh tướng lập dàn chào mà thỉnh rước. Đừng nói nữa. Cô Hai vị Lê Pháp được rồi. Dạ, con đem binh tướng lập dàn chào để mà thỉnh chào vị Lê Pháp. Thưa cô Hai, có vậy thôi mà đánh tôi nào giờ đó hả? Dạ thưa cô Hai, con không đánh cô Hai đâu. Tại vì cô Hai không có tiếp thì con chỉ muốn trình thưa thôi. Thôi được rồi, cậu nói xong cậu rời đi phải không? Nếu tôi mở live show này mà nó còn hư nữa thì là cậu có giúp cho tôi hết được hay không? Hay là phần nào làm phá tôi cậu có biết hay không? Dạ thưa cô Hai, con muốn xin thưa với cô Hai một chuyện. Sao vậy? Bản thân của anh Tường cậu cứ nói đi, có thể tôi sẽ không đưa chuyển file này đi đâu. Bản thân của anh Tường không phải là một người tốt, và ảnh lại giao du toàn là với những cái phe thầy bùa, thầy pháp, thầy tà, thầy ngải. Thưa cô Hai, con chỉ muốn báo cho cô Hai một cái điều quan trọng, rất mực là quan trọng. Bởi vì rõ ràng người ta bảo cô Hai đã nói nuôi ong tay áo, nuôi khỉ giùm nhà. Có thể là giặc ngồi sau lưng nhà vua đó. Thưa cô Hai, điều này tôi hiểu ngay từ ngày đầu tiên tôi đã biết rồi. Thưa cậu, tôi biết rằng cậu Tường bị hấp dẫn, bị cái lực hấp dẫn của vị Lai Pháp. Và cậu tìm thấy ở vị Lai Pháp này nhiều điều huyền nhiệm mà cậu chứng thực được bằng trần xác của mình. Cho nên cậu mê cậu theo, nhưng tôi thừa biết người như thế nào tôi biết tất. Không có kẻ nào giấu được tôi cái mặt trái của mình. Nhưng mà đúng, tôi với cái lòng tin của một người cô, tôi lắm tấm lòng rộng mở như là tấm lòng cát đấng, tôi dung chứa tất cả. Để rồi tôi đã cũng bị nhiều cú bội phản mà đau thấu tận tim can. Đúng vậy, tôi cảm ơn cậu đã nói điều này. Có thể nào mà xoay chuyển được cái việc đó hay không? Dạ thưa cô Hai, có mà không có. Cậu nói đi. Nếu người ta có lòng tin ở mình thì mình có thể quyến dụ người ta để mà trở về nẻo chánh mà đừng lạc ngõ đường tà, được hay không? Nếu đến một ngày nào giờ phút nào đó cho cậu ấy đang học vị Lê Pháp, học lớp mấy rồi không biết, nếu đến lớp 10 thì phải khống chế, phải bắt buộc rằng từ nay trở đi muốn theo vị Lê Pháp thì phải chấm dứt tất cả các môn pháp khác và phải tiễn trả các môn pháp khác trở về thầy tổ của mình, thì lúc đó có thể mà khéo léo mà níu giữ cậu Tường ở lại trên con đường chánh đạo có được không? Cậu đồng ý có phải không? Được rồi, nếu như thế thì chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cậu báo tôi cũng cảm ơn về thông tin này. Tôi sẽ đề phòng, mặc dù dạ thưa cậu, tôi biết con người đó, nhưng mà tôi sẽ đề phòng. Thôi thì đó cũng do cái chướng nghiệp tiền căn do cậu tạo ra mới ra một con người như vậy. Thôi được rồi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu còn nói gì nữa không? Xin cậu này hãy nghe tôi nói đây. Em là một rường cột của vị La Pháp. Em sẽ là một đầu tàu, cho dù chỉ là đầu tàu ẩn danh thì em cũng sẽ là người chèo chống vị La Pháp đó. Ta nói như vậy, ta hoan nghênh tấm lòng phụng mệnh phò trì vị La Pháp của em. Ta hoan nghênh và bản thân ta cũng toàn tâm tin vào vị La Pháp. Nhưng mà ngặt nỗi trần xác của ta còn ương ngạnh, đi lạc đường, lầm đường, lạc nẻo mà dễ bị tà nó quyến dụ mà ngã đường tà. Ta mong rằng em tỉnh táo để có thể đem hết tâm lực của mình mà phụng trì cho chánh pháp. Dịp mai không có hai lần, và ngàn đời sau nữa biết ta còn có dịp mai này hay không. Sang kiếp sau liệu em có còn gặp được người cô rộng lượng bao dung này như là lão Phật gia này nữa hay không? Thì ta nói như vậy mong em hiểu lòng ta, và ta tán thán tâm huyết của em, tấm lòng của em, sự hy sinh của em, và ta cũng mong rằng sẽ còn nhìn thấy em 5 năm, 10 năm nữa trở thành một người, một cây đại thụ vững chắc để cho người cô này có thể nép bóng mà đủ tin tưởng mà chuyển trao nghiệp cả. Ta nói như vậy ắt em hiểu lòng ta. Cái cuộc đất ở trên đó đó cô hai, nó đẹp vô cùng, bởi vì nó có cái thế của các chư vị thần hội tụ. Cái đình thần ở đó rất là linh hiển, và nếu cô hai về đó được thì cái đình thần đó sẽ bảo trợ cho cô hai. Đúng rồi, tôi muốn cậu là người biết nhiều thì cậu giúp giùm ý kiến tôi. Nếu chúng tôi mua được ở đó, chúng tôi xây nhà ở quay mặt ra đằng sau bờ đường Mương Kiến, nhỏ ở đằng sau và đạo tràng ở đằng trước. Chúng tôi đi cửa sau, đạo tràng đi cửa trước. Và cậu thấy ở đó hiện ra điều gì, cậu linh ứng thì xin cậu cho tôi biết một lần, hộ trì gia hộ cho chúng tôi một lần thì tôi vô cùng mang ơn cậu đó. Cậu nhìn miếng đất đó xem, chúng tôi có làm chủ miếng đất đó hay không vậy thưa cậu? Dạ thưa cô hai, còn ai khác nữa? Dạ thưa cô hai, con cho cô hai nhìn thấy tương lai đây, những gì mà có thể hiện ra trên cuộc đất đó đây thưa cô hai. Tôi không thấy gì trơn. Dạ thưa cô hai, cô hai cứ chờ đi. Nhưng mà con nói với cô hai là cái cuộc đất đó nó đã được chọn. Cô hai yên tâm đi, không có gì đổi thay đâu. Được rồi, thế thì cậu nói với tôi như thế nào về giác? Cậu nhìn thấy ở con người đó như thế nào? Cậu giúp giùm, file này chúng tôi sẽ giữ bí mật. Tôi cho cậu nhìn, cậu giác đây là người tài trợ toàn cục cho cái miếng đất và cho đạo tràng như lời hứa mà đã hứa và đang tiếp tục thực hiện. Dạ thưa cô hai, một vị thần chiến tranh tàn ác và bất nhân số 1, quyền bính và mưu sĩ và tàn độc và dẫm lên tất cả mọi sinh mệnh để đạt được điều mình muốn, bất phân, bất luận nhân quả luân hồi. Tôi cũng có một cái cảm ứng như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ con người đang muốn thay đổi, muốn chỉnh sửa và đang cố gắng để mà dùng cái thế lực mà mình có thể để cầm nắm một cái số tiền khổng lồ để trao tặng vô điều kiện cho các cơ quan để mà chỉnh sửa lại lỗi lầm trong quá khứ. Dạ thưa cô hai sai lầm rồi. Cô hai chưa đánh giá được hết con người này đó. Sao vậy? Cậu nói sao vậy? Dạ thưa cô hai, cái món lợi nhuận khổng lồ từ những số tiền khổng lồ đó, nó không phải nhỏ, và người ta làm nó với tính cách vụ lợi chứ không phải làm nó với tính cách trao tặng vô điều kiện hoặc công tâm. Chuyện này nó hơi lạ, bởi vì những điều cậu ấy nói với tôi hoàn toàn khác. Dạ đúng vậy thưa cô hai. Cô hai hỏi thì con nói con không muốn can dự chuyện của người. Cô hai đề phòng mọi sự bất trắc. Con người đó để đạt được ý muốn của mình sẵn sàng hạ độc thủ, sẵn sàng xuống tay không chớp mắt, không trùng tay. Cậu nói về phần linh căn của thần chiến tranh hay phần trần xác? Cả hai thưa cô hai. Toàn bộ vẫn nằm trong trần xác đó, chưa có phai mất một chút nào phần căn cốt. Dạ thưa cô hai. Nước chảy thì đá mòn, sống lâu thì thức lâu sẽ biết đêm dài thưa cô hai. Cậu nói làm tôi sợ quá. Nếu mà cái nghiệp quả nó lớn đến như vậy mà chúng tôi nhận thì chúng tôi gánh nghiệp quả đó, chúng tôi trả làm sao nổi thưa cậu. Dạ đúng vậy thưa cô hai, con chỉ nói một lời như vậy thôi. Chết mất. Vậy thì có lời khuyên nào khác cho chúng tôi không? Vậy thì hoặc là chúng tôi chỉ nhận mua đất thôi, còn chúng tôi không nhận nữa. Chúng tôi tự lực cánh sinh. Nên hay không nên? Cô hai có thấy con vỗ tay không? Cô hai đừng hỏi con gật hay lắc nha. Rồi tôi hiểu rồi. Rồi sao nữa? Cô hai, cô hai thử làm như vậy đi. Rồi sao? Cô hai không nhận thì người ta được lợi chứ có gì đâu. Tôi không nhận thì người ta được lợi thì, nhưng mà rồi chướng nghiệp của một phần một nửa đó thì tôi vẫn phải trả vậy. Có phải vậy không? Mà giờ tôi cũng khó lắm, tôi ăn nói làm sao. Nếu ngày đầu tiên cậu nói giùm tôi có phải tôi cảm ơn không? Có thể tôi sẽ không nhận đâu. Tôi đã từng dũng cảm từ chối hai mối lợi lớn nhất trong đời của tôi rồi, thì mối lợi thứ ba nó chẳng là gì với tôi. Và tiền bạc không là gì với tôi. Nhưng vấn đề bây giờ, vấn đề là cuộc đất đó đã chọn và ba người chủ đất người ta đang chờ đợi từng ngày. Còn tôi không cần thiết khoản được hay mất. Tôi có đất ở cầu Rạch Dứa và tôi sẵn sàng về đất cầu Rạch Dứa để cất nhà trong khả năng hạn hẹp của đạo tràng. Nhưng các đấng muốn như vậy, cậu ơi, tôi quá sức khổ sở rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu nói gì nữa? Con chỉ nói rằng cô hai nên đề phòng con người đó, rất mực đề phòng. Đừng nên tin tưởng vào con người đó. Con người đó, cô hai nhìn đi. Hai cái đại lão bà kia. Và nhìn đi, cái anh chàng mở miệng ra là xưng tán công đức Phật kia. Cô hai nhìn đi, và con người này không khác gì nhau cả, cô hai ơi. Họ thải đều giả dối, độc ác, vô lương, tàn nhẫn. Và họ sẵn sàng đạp lên số mệnh của người khác để đạt được điều họ muốn. Con nói lại lần nữa. Hai đại lão bà và anh chàng mở miệng ra là xưng tán công đức Phật kia và cả con người này nữa. Cô hai, khi mà các đấng về với cô hai thì cô hai hoàn toàn thông tuệ, nhưng khi các đấng rời đi thì cô hai chỉ còn lại là một thân xác kiệt nhược với thần thức vô minh. Dạ thưa cô hai, con toàn tâm phục lụy cô hai, con quý trọng cô hai bởi thân cách của một bậc mẫu hoàng hy sinh vì chúng sinh mà không toan tính, không cần lợi nhuận, không cần áo mão công hậu. Con thành tâm thần phục cô hai và ngày hôm nay, bất chấp mọi đạo lý, bất chấp thiên cơ, bất chấp mọi định nghiệp, bất chấp tất cả, con cho cô hai biết những điều bí mật như vậy đó thưa cô hai. Trời ơi, chết chưa? Chết chưa? Tôi làm sao bây giờ đây? Mọi sự đã muộn mất rồi. Hay là tôi dừng tất cả lại và tôi không nhận tiền, tôi không nhận gì cả, tôi bảo cậu Giác gửi trả lại đi, tôi không chấp nhận. Cậu thấy sao? Cậu lại vỗ tay nữa rồi. Trời ơi. Cậu muốn mẹ Diêu Trì bóp tôi dụng ra thành cám mà cậu. Nhất quá tam ba bận, tôi từ chối hai bận rồi. Bây giờ mẹ Diêu Trì sẽ đem tôi mà treo cổ trên giữa bàn dân thiên hạ đấy, tôi nói cho cậu biết. Cậu ơi, ai chống được mẹ đến lần thứ ba? Cậu muốn tôi xuống chính tận địa ngục hay cậu muốn đem tôi ra treo giữa thanh thiên bạch nhật ở trên đỉnh trời kia để mà hành xử vậy cậu? Tôi phải làm sao? Dạ thưa cô hai, tin con đã nói rồi, con rời đi tùy nghi cô hai định liệu. Cậu à, cậu nói với tôi tất cả những điều đó là sự thật chứ? Con thề thưa cô hai, con là một phần linh cách cao của thiên trào, mặc dù con là âm căn, nhưng thưa cô hai, không phải âm căn nào cũng xấu, không phải âm căn nào cũng tạo nghiệp mà chẳng trùng tai. Con là một phần chánh căn tạo sai lầm mà ra một âm căn, nhưng con nói rồi, con thần phục cô hai bởi cái niềm mỹ cảm, sự trân trọng, cái sự mà phụng trì chánh pháp của cô hai, không vì lợi nhuận áo mão công hậu. Con thần phục cô hai, con toàn tâm tin tưởng cô hai. Cũng như ngày hôm nay mà trần xác của con, anh chàng đến đây để phục lụy cô hai, cũng bởi vì thần phục cô hai đó thôi. Và con thề với cô hai, những điều con nói cô hai toàn, hoàn toàn là sự thật, 100% là sự thật. Thức lâu mới biết đêm dài, cô hai thức kỹ thêm chút nữa đi. Thưa cô hai, con chào, kính chào ông chủ, chào em, ta đi.
Đêm dài lắm với người mất ngủ, hòa diệm sơn nõng đu năm cành, căn nguyên muôn cội đã đành, gieo gì gặt nấy rành rành xưa nay, cơn thảm khổ đất trời quay mặt, bồi loạn ly gió giật thêm hoa, kẻ còn sông lướt đường xa, người trong nhúng lùa cũng ra bãi bù. Nơi trướng âm anh hùng nhục chí, chôn quan trượng phụ lý hư tâm, lọng che sáo phù hằng quen phấn hương, một kiếp đỏ đen cúng hoài giữa bụi cát vàng, mười cũng dè bụi đói lòng, hạt gạo cũng sang sắt cầm sánh với phường lon, một cơn giông bão đá vàng cũng siêu. Sao chẳng tình ơi, người sao trước chốn loan chân sóng trước dần xoay, phần người như cánh diều bay, gió giông xô đầy trôi dài biển mê, đêm thanh vắng mưa cơn gió rất đi bào của thánh cho chạy rông cắt kè tay trơn lạc vào mũi dao rừng gườm bởi còn lưu lạc ngàn phương cõi ngoài tâm có giữ chẳng hề lay động lòng con mê mới vọng phù đồ hoàng hoa mộng cùng đôi bờ dấu hai sinh tử mịt mờ chuyện luôn trời đất ấy riêng phần đã hắn coi nhì phân trơn già khó suy thì phi là gốc trần ai đôi tay sắp ngứa đã bày trắng đèn người trí già to tường trong đục kẻ vô minh chẳng biết vàng thau thân này như phần cỏ lau gió qua cũng giạt mưa rào cũng siêu tu để biết trần lao có phàm ngã vô chân rửa tay ngồi xuống chiêu thiền mượn lời chuông ngõ khai miền lạc bang tu để nhận qua thời động loạn tu để gieo giống thiện vườn thanh mai ngày đạo quá viên thành áo chân bó lại trên cành huyễn hương tu đi bàn đừng cần phân nữa chớ nhóc nhân trừ cộng nhân chia khách trần toàn tính được thua thánh nhân gánh gạo lên chùa nuôi sư sư khép cửa ngồi bên chiều đạo mượn lời kinh tiếng kệ dân đời mõ chuông sau trước gọi người dừng tay tạo nghiệp để đời tĩnh an tâm xuất xứ đôi đàng vận thánh xác cử trần động tình chẳng nào xác tâm thì cũng huyễn bao căn nguyên vào rừng mê mau tính giác lần về cửa đạo đêm nhân lên khởi tạo nguồn duyên ngày mai nhân quá lưu liên áo xiêm lại.